Năm 1972 là năm tôi nhớ mãi, mặc dù mới 4 tuổi. Giặc Mỹ đánh phá Hà Nội ác liệt nên trẻ con nhất loạt phải đi sơ tán. Thế mà toàn ngồi sau xe đạp của bố mẹ rồi hát véo von. Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng, bé đi sơ tán, bế em theo cùng. Mẹ mua xe gỗ cho bé ngồi trong. Bao giờ chiến thắng cho bé về phố Đông, bé bé bằng bông. Mùa hè ấy, cả nhà tôi đi sơ tán theo cơ quan bố Đài Tiếng Nói Việt Nam về Quốc Oai. Tuy sơ tán, nhưng gia đình bên nhau nên tôi thấy phấn khởi lắm. Chị Tuyền hồi đó rất thích mò cua bắt ốc, suốt ngày theo mấy anh chị trong làng, nên cả nhà hay được ăn món tươi sống. Tôi bé tí, lân la chơi với con chú chủ nhà, tha thần cho gà ăn, ngắm nghía các loại côn trùng. Mọi người hay kể chuyện. Mấy tháng sau khi không còn sơ tán nữa, tôi được lên ô tô đi đâu đó. Bỗng nhìn thấy một con ruồi đang bậu ở cửa, tôi bèn reo lên thích thú. Bố mẹ ơi, con ruồi nhà chú Hạng cũng theo mình đi này. Chú Hạng là chú chủ nhà sơ tán. Cả nhà được bữa cười hả hê. Tình hình tạm ổn, cả gia đình tôi quay về Hà Nội. Tuy nhiên đến tháng 12 thì chiến sự cực kỳ căng thẳng, lại phải đi sơ tán. Lần này, mẹ đưa tôi đi Đình Dù, Hưng Yên, theo trường sư phạm. Chị Tuyền đi Quốc Oai, theo trường cấp 3 đoàn kết. Bố ở lại trực chiến tại Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 quán xứ. Bố hồi đó sống trong hầm trú ẩn. Khi thì tại Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 quán xứ. Khi tạt về ông bà ngoại ở 2B Quang Trung gần nhà thờ lớn. Nhà tập thể 126 Đại La phải khóa cửa lại. Trong trí nhớ của tôi vẫn lờ mờ hiện lên cảnh ngôi nhà nhỏ nơi sơ tán có hầm trú ẩn ngay trong gian nhà chính. Đêm đêm, hai mẹ con nhìn về phía xa, thấy vừng sáng rực lửa. Mẹ lại bảo, Hà Nội đấy, nhà mình ở đấy. Mong sao yên ổn, mẹ con mình về với bố. Hình ảnh và tâm tư, tình cảm ấy đã hiển hiện trong lời bài hát Hà Nội những đêm không ngủ, bố viết vào những ngày tháng 12 đầy khói lửa với những câu da diết thân thương. Ơi các chị, các em, đang giờ đây tạm xa Hà Nội, trông thấy trăng dáng đỏ rực hào quang trên thành phố của ta. Thế rồi một ngày, cảm nhận tình hình có vẻ bất ổn, mẹ gửi tôi cho bác chủ nhà và đạp xe về Hà Nội. Hôm sau, mẹ quay lại nơi sơ tán, thẫn thờ nói, nhà mình bị bom rồi. Trận bom đánh vào trạm phát sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam ở Đại La đã làm sập nhiều căn nhà trong khu tập thể. Một ngôi nhà bị sức ép của bom, bốc cả căn bay lên cao, rồi đổ sập vào nhà tôi, đè nát toàn bộ đồ đạc, trong đó có cây đàn piano. Bố mẹ đau xót nhìn thấy cả gia tài bỗng chốc tan tành, lặng người không biết nói sao. Về sau tôi được biết, vượt lên những đau thương của cá nhân mình, bố đã viết khúc tráng ca Hà Nội Điện Biên Phủ về tinh thần bất diệt của người Hà Nội trong 12 ngày đêm lịch sử. Khi được các nhà báo phỏng vấn, ông cũng đã chia sẻ tình cảnh gia đình với hình ảnh cây đàn piano bị bom Mỹ phá tan đầy ám ảnh. Cây đàn piano này là do Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho các nhạc sĩ hội viên mượn. Thời đó, gia đình tôi không đủ tiền sắm nhạc cụ quý giá ấy. Chị Tuyền từ nơi sơ tán chạy về khu tập thể. Nhìn thấy nhà mình tan hoang thì khóc tu tu. Mọi người dỗ dành mãi, chị hức hức nấc lên. Thế là cái lịch của cô Văn Công đi đời rồi. Vậy mới thấy ngày ấy các ấn phẩm văn hóa quý hiếm thế nào. Và nỗi tiếc nuối của trẻ con cũng đơn giản. Tội quá. Con bé 4 tuổi rưỡi là tôi lúc ấy thực ra chẳng hiểu hết nỗi đau của người lớn. Chỉ biết khi quay lại Hà Nội thì nhà nó phải du canh du cư lên một căn phòng nhỏ trong cơ quan bố ở quán xứ. Cuộc sống sau cuộc chiến dẫu khó khăn thì vẫn phải tiếp diễn. Gia đình tôi cùng bao người Hà Nội vượt lên những mất mát đau thương để sống và hy vọng vào tương lai. Đúng như bố viết ở câu cuối bài Hà Nội những đêm không ngủ. Hà Nội đêm nay vẫn vang bài tình ca. Hà Nội anh hùng, thủ đô của chúng ta. Và rồi cái Tết Quý Sửu 1973 với màn bắn pháo hoa, tiếng nổ đì đùng, cả trời rực sắc màu tôi không bao giờ quên được. Đó là Tết Thanh Bình đầu tiên sau bao năm chiến tranh. Người Hà Nội lục tục từ nơi sơ tán về. Lũ trẻ chúng tôi lần đầu biết đến pháo hoa. Ồ à, nhìn những vệt sáng đủ màu sặc sỡ và ấn tượng mãi không phai mờ. Chính vì thế, khi tôi đi học lại trường mẫu giáo, bố đã viết bài hát dành cho đứa bé 5 tuổi đầy hân hoan. Đêm pháo hoa là đêm pháo hoa, pháo đỏ xanh, vàng tím hoa cà. Màu ấn tượng nhất của pháo hoa chính là tím hoa cà. Màu tím nhạt khá lạ và nghe nói để tạo ra màu ấy cũng khó nữa. Tím hoa cà còn là màu đẹp nhất của váy áo tiệm Đức Hạnh trên phố Hàng Trống. Em bé ngoan nào đi mẫu giáo cũng đều mong ước có được. Những chiếc váy xinh xắn với viền kẻ, cổ lá sen làm bao bé gái mê mệt và muốn được bố mẹ mua để diện đến trường. Đêm pháo hoa là bài hát tôi được làm ca sĩ nhí. Giọng hát của tôi được thu thanh đầu tiên ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thực ra chuyện thu thanh này không có gì to tát cả. Vì là bài của bố viết nên chỉ hát vài lần tôi cũng thuộc. Hơn nữa, điểm này mới quyết định. Nhà tôi nằm ngay trong khuôn viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mấy bước chân là tới phòng thu M. Phòng thu lớn có thể thu được cả dàn nhạc giao hưởng. Ở các phòng bên cạnh có nhiều nhạc sĩ người miền Nam tập kết như chú Phan Nhân, chú Lưu Cầu, chú Triều Dâng và có chú Hoàng Mãnh, người đệm piano rất xuất sắc. Vậy là con bé tí xíu là tôi được triệu tập đi thu thanh bài hát của bố. Mặc cả quần đùi áo mây ô vào phòng thu vì đang chơi ở nhà thì bị gọi mà. Ngày ấy thu thanh khó phết vì cứ hát hỏng là phải thu lại từ đầu. Nhưng may quá bài của bố thì ngắn, chú đệm đàn quá hay nên tôi chỉ phải hát đầu cô 3-4 lần là được luôn. Ngay sau đó, bài hát được phát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, lan truyền đi khắp nơi. Giọng ca bé Hồng Tuyến được nhiều người biết đến, nhất là cái chữ hoa cứ doe ra, nghe rất buồn cười. Có một chi tiết ít người biết đến là lúc đầu bài hát có lời đêm pháo hoa mừng ngày chiến thắng. Đêm pháo hoa giao thừa năm 1973 như báo hiệu cho một chiến thắng to hơn nữa. Và đúng vậy, 2 năm sau, đại thắng mùa xuân năm 1975 đã diễn ra với cái kết là ngày 30 tháng 4 thống nhất đất nước. Chính vì thế, vào thời khắc vui mừng của đất nước, bố tôi đã sửa lời này thành đêm pháo hoa mừng ngày toàn thắng. Và lời sử ấy đã được phổ biến sâu rộng tới tất cả những người thích ca hát, nên mới có chuyện gần 50 năm sau, khi tôi được nghe lại bản gốc thu thanh chính mình hát lúc còn nhỏ. Chia sẻ với bạn bè thì rất nhiều anh chị thắc mắc. Sao mình toàn hát là toàn thắng? Hóa ra chiến thắng à? Chắc nhớ nhầm. Nhưng đúng đấy, bố tôi đã sửa lời ca cho phù hợp với không khí mùa xuân như thế.